cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio rất là vui được trở lại với quý vị vào tối ngày hôm nay, tối thứ hai. Xin chúc quý vị một tuần làm việc mới thật là suôn sẻ, tốt đẹp. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng cùng chúng ta đồng hành trong chương trình tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong chương trình này kỳ trước đó chúng ta có nói một câu, đó là Sydney FC là độc cô cầu bại tại A-League, nhưng mà đến tuần này thì câu nói đó không còn đúng nữa. Sydney FC mất danh hiệu bất bại rồi, nhưng mà phải nói là trận derby Sydney căng thẳng và tôi nghe có mùi thuốc súng ngay từ những phút đầu tiên cho tới tận phút chót. Anh đánh giá như thế nào về trận đấu này ạ?
Vâng, có thể nói đây là một trận đấu rất là căng thẳng, và đối với Western Sydney Wanderers thì đây có lẽ là cái trận đấu để vực dậy tinh thần của họ, vì không một đối thủ nào ở trong cái giải A-League này khiến họ thi đấu hăng hơn là gặp đối thủ của thành phố là Sydney FC. Hơn thế nữa, Sydney FC lại là một đội bóng bất bại kể từ đầu mùa giải tới giờ. Chính vì thế mà các cái cầu thủ của Western Sydney Wanderers rất muốn cướp đi cái danh hiệu độc cô cầu bại của Sydney FC, và đúng như những gì diễn ra thì có thể nói trong cái trận đấu này gặp Sydney FC thì các cầu thủ Western Sydney Wanderers đã thi đấu tới theo tôi nghĩ 150% sức lực của mình. Họ thi đấu rất là tập trung, mặc dù có thể nói về mặt trình độ kỹ thuật vào thời điểm này thì Sydney FC vượt hơn hẳn, thế nhưng về tinh thần thi đấu thì có lẽ các cầu thủ Western Sydney Wanderers cao hơn rất là nhiều. Quay trở lại với trận đấu này, Sydney FC vẫn thi đấu có một lối chơi rất là khó chịu, tức là cái tính tổ chức rất là cao, và đặc biệt là họ có một hàng phòng ngự và một cái tuyến tiền vệ có thể nói rất là chặt. Và để khai phá được cái bức tường bê tông dẫn tới khung thành của Sydney FC thì theo tôi nghĩ huấn luyện viên Tony Popovic của Western Sydney Wanderers đã có một cái chiến thuật rất là hợp lý, tức là ông để cho các cầu thủ của Western Sydney Wanderers phòng ngự rất là sâu. Điều này buộc khiến các cầu thủ Sydney FC buộc phải dâng lên và kéo giãn đội hình của họ ra, và chính cái việc mà phòng ngự sâu, phòng ngự chặt cho Sydney FC cầm bóng, và mỗi khi Western Sydney Wanderers có bóng thì tổ chức phản công rất là nhanh khi mà đội hình của Sydney FC chưa kịp kéo về, thì chính cái điều này sẽ là khai thác được những cái điểm yếu và những cái khoảng trống ở trong hàng phòng ngự và khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ của Sydney FC. Và một trong những cái tình huống tấn công đã giúp cho Western Sydney Wanderers có được bàn thắng, và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và rất là quý giá, và giúp Western Sydney Wanderers giành chiến thắng với tỷ số là 1-0.
Tuy nhiên cái thất bại này cũng không làm cho Sydney FC phải lo ngại gì cả, bởi vì họ đang băng băng thẳng tiến trên con đường tới với ngôi đầu của A-League năm nay. Vâng, như vậy là Sydney FC đã không còn bất bại nữa. Điều này cũng tương đối giống với những gì mà chúng ta chứng kiến tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái và đầu mùa giải năm nay với Leicester City hoặc là với Manchester City, khi mà đội bóng của họ đã bị bắt bài. Vậy phải chăng cái trường hợp này nó cũng khá là giống với các đội bóng đó, khi mà Sydney FC dường như đã bắt đầu bị lộ diện, bị lộ bài của họ rồi, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, theo tôi nghĩ thì với cái trận thua này thì Sydney FC có lẽ cũng không đến nỗi phải quá ưu phiền, vì họ vẫn có một cái cách biệt khá là an toàn đối với đội bóng thứ hai là Victory. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây đó chính là các đội bóng sẽ dần dần tìm ra cái cách hóa giải cái lối chơi của Sydney FC, và có thể nói trong những cái trận đấu tới thì Sydney FC cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều khi gặp các đối thủ ở giải. Có một điều mà tôi muốn nói, tức là về phần Western Sydney Wanderers thì trong trận đấu này cái cầu thủ ghi bàn cho Western Sydney Wanderers không ai khác chính là cựu binh là Tàn Dư còn sót lại của cái đội hình hoàng kim của Western Sydney Wanderers đã giành được cái chức vô địch ở giải Asian Champions League, đó là Brandon Santalap, và anh này đã được thi đấu chính thức trong trận đấu này và không phụ lòng mong đợi của huấn luyện viên Tony Popovic, đã ghi bàn thắng có thể nói là một bàn thắng quý hơn vàng, giúp vực dậy tinh thần của các cầu thủ Western Sydney Wanderers. Và đặc biệt có lẽ kể từ khi giành được cái chức vô địch Asian Champions League thì phải 2 năm rồi các cổ động viên của Western Sydney Wanderers mới được vui đến như vậy khi mà họ có một chiến thắng có thể nói rất là ngọt ngào trước đối thủ cùng thành phố.
Trong khi đó, hai đại diện của thành phố Melbourne cũng rất là suôn sẻ trong vòng đấu này, phải không thưa anh?
Vâng, hai đội bóng của Melbourne trong cái vòng đấu này thì làm khách trên sân của Wellington Phoenix và Central Coast Mariners. Ở trong trận đấu đầu tiên thì Melbourne City được có một chiến thắng rất là dễ dàng trước Wellington Phoenix với tỷ số là 5-1. Ở cái trận đấu thứ hai thì Melbourne Victory cũng có một cái chiến thắng rất là dễ dàng trước Central Coast Mariners, và qua đó hai đội bóng này tiếp tục bám đuổi Sydney FC và hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.
Vâng, chúng ta cũng không thể quên đội bóng đến bây giờ là đương kim vô địch của A-League, LA United. Họ dường như là bắt đầu gượng dậy rồi. Tất nhiên là đã muộn rồi. Để tới giờ phút này thì đã là muộn rồi. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng là cái tinh thần của LA United đang lên khá là tốt, phải không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trong cái vòng đấu vừa rồi với chiến thắng 1-0 trước Newcastle Jets thì có lẽ đã vực dậy tinh thần của Adelaide United một phần nào, và đây là chiến thắng thứ 3 từ đầu giải của họ. Và trong cái trận đấu tới thì họ sẽ phải hành quân tới thánh địa của Victory để thi đấu một trận đấu rất là khó khăn. Và theo tôi nghĩ với chiến thắng trước Newcastle Jets thì các cầu thủ của Adelaide United có thêm cái niềm tin vào bản thân mình. Ở vòng đấu tới thì tâm điểm không đâu khác đó chính là trận đối đầu giữa Melbourne City gặp Sydney FC, và đây sẽ là một trận đấu rất là kịch tính. Và theo tôi nghĩ với cái trận thua vừa rồi thì Sydney FC sẽ có một trận đấu rất là khó khăn trước Melbourne City, khi mà Melbourne City hiện giờ đang có một cái phong độ rất là tốt, và đặc biệt là hàng công của họ thì đã nổ súng rất là nhiều trong những trận đấu gần đây nhất.
Vâng, chúng ta sẽ chờ xem vòng đấu tiếp theo của A-League sẽ diễn ra như thế nào với các đội bóng ở giữa bảng xếp hạng và cuối bảng xếp hạng. Chúng ta tạm biệt với trái bóng tròn ở A-League, tới với sân cỏ của Champions League, giải bóng đá các câu lạc bộ châu Âu. Và tới phút này chúng ta thấy rồi, giải đấu Champions League đã trở lại với những trận đấu rất là hay. Tuần trước thì bình luận viên Việt Hoàng đã gợi ý xem một vài trận đấu rồi, và có một điều có thể coi là bất ngờ được không, khi mà Paris Saint-Germain đã hạ Barcelona tới 4 bàn trắng, thưa anh.
Nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số 0 thì chúng ta thấy rất là bất ngờ khi mà Paris Saint-Germain đã có một chiến thắng có thể nói là hủy diệt trước Barcelona, một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng nếu mà chúng ta nhìn vào cái trận đấu và những cái diễn biến của trận đấu thì chúng ta có lẽ sẽ tưởng ngược lại rằng cái đội mà ghi được nhiều bàn thắng như vậy là Barcelona chứ không phải là PSG, bởi vì Paris Saint-Germain hay PSG là cái tên gọi thân thương, thi đấu rất là hay và thi đấu như Barcelona, và họ đã có 4 bàn thắng và có thể nói là giành chiến thắng rất xứng đáng. Sau trận đấu này thì Barcelona gần như đã bị loại khỏi Champions League, mặc dù cái trận đấu lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà của họ. Và với cái trận thua này thì có thể nói là chiếc ghế của ông huấn luyện viên Luis Enrique hiện giờ đang lung lay, và nhiều tin đồn đang nói rằng là ban lãnh đạo của Barcelona đang tìm cái người để thay thế huấn luyện viên Enrique vào mùa giải năm sau.
Vâng, trong khi đó thì một ông thầy khác cũng có vẻ chiếc ghế cũng lung lay đấy. Chúng ta không thể thiếu cái trận thua của Arsenal. Có thể nói đây là một trận thua mà nó báo trước ngày ra đi của huyền thoại người Pháp Arsène Wenger, không thưa anh?
Có lẽ là như vậy, bởi vì có thể nói sau cái trận thua này thì huấn luyện viên Arsène Wenger và các cầu thủ của Arsenal đã chịu sự rất nhiều chỉ trích, không phải vì cái tỷ số 4-1 mà có lẽ là vì cái tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ Arsenal. Mỗi một khi gặp khó khăn, mỗi một khi vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thì các cầu thủ của họ dường như lại buông súng, và có lẽ 11 cầu thủ trên sân của họ, người duy nhất không buông súng đó chính là Alexis Sanchez, là cầu thủ con cưng tiền đạo của họ và người cũng đã ghi bàn thắng duy nhất của họ trong cái trận đấu gặp Bayern Munich trong giữa tuần vừa qua. Thế nhưng mà sau cái trận đấu này, khi mà kết thúc với tỷ số 4-1 thì người gục trên sân đầu tiên có khuôn mặt thất vọng nhất trong đội hình Arsenal có lẽ không ai khác, đó chính là Alexis Sanchez, và anh có lẽ sẽ phải nghĩ lại cái tương lai của mình khi mà anh muốn tới Arsenal để giành các cái chức vô địch. Thế nhưng mà khi mà anh tới Arsenal, kể từ khi anh tới Arsenal tới giờ thì vào thời khắc quan trọng khi các cầu thủ Arsenal cần phải đứng vững trên đôi chân của mình, thể hiện được cái bản lĩnh và cái kinh nghiệm của mình thì họ đều sụp đổ. Và có thể nói cái trận thua vừa rồi thì gần như đã được báo trước rồi. Có lẽ cái trận thua 4-1 trước Bayern Munich có lẽ là điểm báo rằng huấn luyện viên Arsène Wenger sẽ ra đi vào cuối mùa giải này sau hơn 20 năm cống hiến cho Arsenal. Thế nhưng mà 12 năm trở lại đây thì ông chưa giành được một chức vô địch nào ở giải EPL.
Vâng, tôi nghĩ rằng là trong bất cứ một công việc nào thôi, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao, các nhà cầm quân luôn luôn cần có những cái điều mới mẻ hơn trong những cái chu kỳ nhất định của công việc của mình. Có lẽ Arsène Wenger sẽ thành công hơn nếu như mà ông bắt tay vào một đội bóng mới, bắt tay vào một cái gia tài mới để mà gây dựng lên chăng, thay vì Arsenal đã quá lâu rồi không còn động lực để mà phấn đấu nữa chăng. Vâng, trong khi đó thì các trận đấu khác tại Champions League diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, ở hai cặp đấu khác thì Real Madrid có trận thắng 3-1 trước Napoli, mặc dù là vào giữa giờ nghỉ, Napoli là đội bóng cũ của Diego Maradona có cái sự hiện diện của cầu thủ huyền thoại này ở trong vòng thay đồ, một cuộc team talk giúp các cầu thủ Napoli vực dậy tinh thần. Thế nhưng mà sự hiện diện của Diego Maradona cũng không thể giúp Napoli thoát khỏi cái lưỡi kiếm của kẻ cánh trắng Real Madrid. Và có lẽ với việc Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số là 4-0 thì vào thời điểm này thì Real Madrid là đội bóng có lẽ đã được đánh giá cao nhất để giành chức vô địch của giải Champions League năm nay. Còn ở trận đấu khác mà được SBS tường thuật trực tiếp, đó là trận đấu giữa Benfica và Dortmund, thì đây cũng là một cái trận đấu rất là hay, và đội bóng làm khách là Dortmund đã thi đấu có thể nói là rất là hay, không có gì để chê, ngoại trừ một điều là họ không thể dứt điểm được các cơ hội của mình. Và đúng như theo các cái quy luật của bóng đá thì nếu mà tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì sẽ bị đối thủ ghi bàn, và Benfica đã có một bàn thắng duy nhất giúp họ có được cái lợi thế trong trận lượt đi với tỷ số là 1-0.
Vâng, tuần này thì chúng ta đã được chứng kiến rồi. Vậy thì tuần sau các trận đấu nào đáng mong chờ thưa anh?
Vâng, trong giữa tuần này thì hai cặp đấu có lẽ được đáng chú ý nhiều nhất, đó là trận cặp đấu giữa Man City và Monaco. Thì Monaco là hiện giờ đang là đội bóng có phong độ cao nhất ở giải Pháp và họ vượt trên cả Paris Saint-Germain, và cái ngôi sao tiền đạo của họ đó là Falcao hiện giờ cũng đã có phong độ rất là tốt, và rất là nhiều các cầu thủ trẻ đáng xem của Monaco và họ sẽ thể hiện như thế nào trước một đội bóng Man City của ông thầy Guardiola. Một cặp đấu khác nữa cũng đáng quan tâm, đó là cặp đấu giữa Sevilla và Leicester City. Leicester City gần như là họ đã buông súng ở các cái đấu trường nội địa và hiện giờ họ đã tập trung hết sức mình vào cái giải đấu ở châu Âu này để xem liệu Leicester City có làm được một cái câu chuyện cổ tích ở giải châu Âu mùa giải năm nay hay không.
Vâng, và chúng ta sẽ đón chờ xem các trận đấu này vào giữa tuần này. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại đôi chút với đội tuyển Socceroos. Phải nói rằng là trong thời gian vừa qua Socceroos đã có những cái sự thay đổi, phải gọi là thay máu trong đội hình khi mà họ xen lẫn giữa các cầu thủ gạo cội, nhiều kinh nghiệm và đã từng chinh chiến trên khắp các mặt trận, khắp các giải đấu từ khu vực cho đến thế giới. Có lẽ là tôi xin dùng một cái từ gọi là rất là may mắn cho đội tuyển Úc, cho bóng đá Úc khi mà chúng ta đã được chứng kiến các tài năng, và trong số đó có một cái tên đang nổi rất là nhanh, lên rất là nhanh ở châu Âu, đó là Aaron Moy. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về Aaron Moy?
Vâng, theo tôi nghĩ thì khi mà còn thi đấu ở giải A-League cho Western Sydney Wanderers hay là trong màu báo của Melbourne City, thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì anh đã là cái cầu thủ tiền vệ có thể nói là tiền vệ tấn công hay nhất của giải A-League. Khi mà chuyển sang thi đấu ở giải Hoàng Anh cho Man City rồi anh được cho mượn ở Huddersfield Town, thì anh một lần nữa đã chứng tỏ được cái phẩm chất của mình. Và nếu một cầu thủ tốt thì không kể thi đấu ở đâu và không thể thi đấu ở giải nào thì anh cũng vẫn sẽ là một cầu thủ bóng đá rất là tốt. Và điều này được thể hiện rất là rõ trong phong độ của Aaron Moy khi anh đã kiến tạo được rất là nhiều bàn thắng, và bản thân anh cũng ghi được rất là nhiều bàn thắng cho Huddersfield Town. Và với cái nỗ lực của mình thì Aaron Moy đã được huấn luyện viên của Manchester City, tức là câu lạc bộ chủ quản, Pep Guardiola có khen ngợi rằng Aaron Moy có đầy đủ phẩm chất để thi đấu cho Manchester City trong mùa giải năm sau. Có thể nói đây, cái lời nói của ông thầy Guardiola này có lẽ là một cái lời động viên và khích lệ rất là lớn đối với Aaron Moy. Và thêm một điều nữa, tức là vào cái kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi thì một câu lạc bộ ở giải hạng nhất của Anh đã sẵn sàng chi tới 11 triệu bảng để tậu Aaron Moy. Thế nhưng câu lạc bộ Man City từ chối cái lời đề nghị này và họ muốn để xem Aaron Moy sẽ thi đấu như thế nào trong mùa giải năm sau dưới màu áo của Manchester City.
Và có vẻ như là phải chăng là họ đã có những cái kế hoạch nhất định đằng sau Aaron Moy rồi, từ cái lời khen của huấn luyện viên Guardiola rất có thể là người ta sẽ đôn anh lên chơi tại Premier League vào mùa sau chăng?
Vâng, ngoài việc là xem xét cái cho Aaron Moy thi đấu ở đội hình chính của Manchester City, một cái lý do khác nữa tức là vào thời điểm hiện tại thì Aaron Moy không phải là một cầu thủ đáng giá 11 triệu nữa, và hiện giờ Manchester City định giá Aaron Moy với cái giá 30 triệu bảng. Và một cầu thủ đến từ Úc và chưa thi đấu ở giải Anh bao giờ mà được định giá với cái giá 30 triệu bảng thì đây là một cái có thể nói là một cái lời khen ngợi rất là lớn đối với tài năng cũng như là về nỗ lực và phong độ của Aaron Moy vào thời điểm hiện tại. Thì đây chỉ là một cái dấu hiệu tốt cho đội tuyển Úc. Hy vọng rằng là trong thời gian tới khi mà về khoác áo đội tuyển Úc để thi đấu ở vòng loại World Cup và vòng loại của Asian Cup thì Aaron Moy sẽ có một phong độ rất là tốt.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với một vài thông tin bên lề cũng rất là đáng chú ý trong tuần vừa qua. Một lần nữa, cái ao làng V-League lại khiến cho giới hâm mộ bóng đá phải ngán ngẩm và không biết rằng là giải đấu bóng đá hàng đầu của Việt Nam sẽ đi tới đâu nữa, khi mà hôm qua thôi, trên sân vận động Thống Nhất, các cầu thủ Long An có một trận đấu rất lạ. Họ phản đối quyết định bắt penalty onside của trọng tài bằng cách là tất cả các cầu thủ đứng im để cho đối thủ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vô tư ghi vài bàn thắng. Đây bị người ta coi là một cái điều chưa bao giờ có trong lịch sử bóng đá Việt Nam và một vết nhơ trong cái lịch sử của giải đấu này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải chăng nó sẽ là một cái giọt nước làm tràn ly dẫn đến cái sự sụp đổ hoàn toàn của V-League?
Theo tôi nghĩ thì có thể nói rất nhiều khán giả hâm mộ bóng đá, và chúng ta biết rồi, Việt Nam là một cái đất nước rất hâm mộ bóng đá. Thế nhưng có thể nói là rất nhiều khán giả hâm mộ bóng đá ở Việt Nam đã quay lưng lại đối với giải đấu cao nhất của bóng đá ở Việt Nam, đó chính là giải V-League. Bởi vì không những vì chất lượng mà có lẽ vì mặc dù được coi là cái giải đấu chuyên nghiệp, thế nhưng mà rất là nhiều chuyện trong công tác tổ chức cũng như là trong các thi đấu của cầu thủ cũng như sinh hoạt của cầu thủ thì thiếu cái tính chuyên nghiệp. Và một lần nữa, cái đội bóng mà vừa được lên hạng đó là đội bóng đến từ Long An lại thể thể hiện cái sự thiếu chuyên nghiệp trong cái trận đấu vừa rồi gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà họ có một hành động gọi là phi thể thao khi mà buông súng để cho đối thủ ghi bàn. Thì theo tôi nghĩ một giọt nước để làm Chani thì cũng chưa đến nỗi, thế nhưng mà dù sao đây cũng là một vết nhơ, và có lẽ các cái vị lãnh đạo làm bóng đá của Việt Nam thì nên xem xét lại, và đặc biệt là theo tôi nghĩ các cái người làm bóng đá Việt Nam, những cái người làm bóng đá Việt Nam thì nên không chỉ đào tạo cầu thủ về mặt chuyên môn mà họ cần phải đào tạo cầu thủ về mặt nhân cách, bởi vì khi mà bước trên sân bóng đá thì họ không còn chỉ là những cầu thủ bóng đá mà họ còn là những cái hình tượng của rất là nhiều các em thiếu niên mà hâm mộ bóng đá. Thì nếu mà họ hành xử như vậy thì theo tôi nghĩ sẽ là một cái gương không tốt cho các cái cầu thủ nhí, đồng nghĩa với việc khi mà giải bóng đá V-League đi lên chuyên nghiệp thì họ sẽ có nhiều tiền hơn và các cầu thủ có nhiều quyền lực hơn, thế nhưng họ vẫn cần phải làm một cái trách nhiệm đối với xã hội, đó là họ là những tấm gương tốt. Và theo tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần phải có một cái cải cách, và đặc biệt là cải cách sâu rộng về mặt nhân cách của các cầu thủ.
Vâng, và trong trận đấu này người ta không chỉ nói tới cái chuyện nhân cách của cầu thủ đâu, mà ngay cả nhân cách của người cầm còi trong trận đấu nữa. Những cái tình huống bắt của trọng tài trong trận đấu này tỏ ra rất là non tay, và tới giờ phút này thì người ta lại còn nhắc tới cái chuyện là huấn luyện viên nhân cách như thế nào nữa, khi mà ông huấn luyện viên Ngô Quang Sang của Long An có tuyên bố như thế này: tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sau khi mở băng cho thấy Long An sai trong tình huống đó, nhưng nếu trọng tài sai thì có ai xử lý họ? Vâng, ai xử lý họ? Đó chính là cái câu hỏi mà giải bóng đá V-League cần phải tìm câu trả lời, và ai sẽ làm trong sạch giải bóng đá cao nhất của Việt Nam V-League cũng là một cái câu hỏi đang cần lời đáp. Và chúng ta chuyển qua một câu chuyện khác cũng không kém phần lạ lẫm, cũng không kém phần đặc biệt đâu. Tay quần vợt nữ, một người có thể được coi là bóng hồng trên sân quần vợt của Canada, Eugen Bouchard, vừa rồi đã thua keo đó, và cuối cùng là cô phải chấp nhận một cái chuyện đi đến có một cái mối quan hệ mà rõ ràng là tưởng chừng nó chỉ là một trò đùa. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về những cái trò đùa kiểu như thế này?
Vâng, tôi muốn nói qua một chút về sự việc này, đó là trong cái trận chung kết của giải bóng đá ở Mỹ theo luật của Mỹ, hay chúng ta gọi là NFL, giữa hai câu lạc bộ là Atlanta Falcons và New England Patriots, thì vào thời điểm mà Atlanta Falcons đang dẫn trước với tỷ số là 25-0, thì lúc này Eugenie Bouchard có nói rằng là Atlanta Falcons chắc chắn sẽ giành chiến thắng, nhưng một cổ động viên khác của New England Patriots thì có ý nghĩ hoàn toàn khác, và anh có nói rằng là nếu như New England Patriots mà giành chiến thắng, anh cá rằng là nếu mà New England Patriots giành chiến thắng thì liệu Eugenie Bouchard có dám đi đến một cuộc hẹn hò với anh không, và Eugenie Bouchard đã đồng ý, và tất nhiên rồi thì New England Patriots của Tom Brady đã giành chiến thắng chung cuộc, và qua đó thì Eugenie Bouchard đã thua kèo và cô đã có một cuộc hẹn hò với chàng thanh niên thư sinh này, và có thể nói thì đây là một câu chuyện cổ tích và đã được báo chí nói đến rất là nhiều, bởi vì Eugenie Bouchard là một cái tay vợt có thể nói là nổi tiếng và được gọi là bóng hồng sẽ thay thế Sharapova trên làng quần vợt, và cô đã sẵn sàng để đi đến một cuộc hẹn với một cậu sinh viên rất là bình thường khi mà thua kèo.
Sau khi mà thua kèo như thế này và có cuộc hẹn đầu tiên, báo giới cũng đã hỏi cô nàng Bouchard rằng là không biết là sẽ tiếp tục hay không, đi dài tới đâu, thì cô nói có thể là sẽ có cuộc hẹn thứ hai, và chúng ta sẽ chờ xem như thế nào, bởi vì cho đến cuối cùng thì câu chuyện cổ tích của cô nàng nổi tiếng trong làng quần vợt với một chàng sinh viên nó mới đi được chắc là 1/3 chặng đường thôi, phải không ạ? Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả có một tuần làm việc vui vẻ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam